đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 18 tháng 5 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Qua dần dần đi mùa xuân, tôi bắt đầu tôi cảm thấy thoải mái hơn với con người của tôi, thưa cô. Tôi không phải uống thuốc allergy mỗi buổi sáng để thở được. Như cô giới thiệu, hôm nay là ngày nào đó của tháng 5. Đúng là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ ba của tháng 5 2024. Cuối tuần này cũng được ấn định hàng năm tại Hoa Kỳ để vinh danh các quân nhân nam nữ phục vụ cho Tổ quốc trong thời gian chiến tranh cũng như thời gian hòa bình. Quân đội Hoa Kỳ là một trong những quân đội có nhân sách và vũ khí tinh nhuệ nhất trên hành tinh trái đất này, chưa có đối thủ. Và điều này tôi nói, chúng ta nhận thấy sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại khắp nơi trên mặt biển. 3/4 là biển, 1/4 là đất. Và họ cũng đã bảo đảm không gian bao la cho hòa bình thế giới theo đúng phương châm cư an tư nguy. Cư an tư nguy có nghĩa là muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh của trường đào tạo sĩ quan trừ bị Thủ Đức hôm qua của Việt Nam Cộng Hòa. Cô biết, ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời đại nào, quân đội súng đạn chỉ là những phương tiện để giành, để cướp, để giữ quyền lực, để giữ quyền lực. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Đã một thời gian lâu, xin gửi lời chào đến phía bên kia biển một người bạn rất thân quý của tôi, là nhà nghiên cứu Biển Đông tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa, nếu tiến sĩ Đinh Kim Phúc ông nghe được tôi ạ.
Vâng, chào anh Phan Đình Minh, chào cô Nam Vương, chào tất cả quý vị đang nghe bạn.
Tôi nghe được tiếng của ông, tôi mừng lắm, nhưng tôi sẽ hỏi tiếp mà. Hiện tại ông đang ở Sài Gòn chắc chắn như vậy, ông quê ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long là nơi tôi có một người bạn rất là thân mến của tôi đã quá vãng, là Đức Giám Mục Nguyễn Văn Tân, Giám Mục địa phận Vĩnh Long. Mỗi lần nói đến Vĩnh Long tôi nhớ đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc và Đức Giám Mục này. Không khí Sài Gòn, thời tiết Sài Gòn như thế nào thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, 2 tháng nay là Sài Gòn rất nóng, trời là rất oi bức, có lúc ở ngoài đường là nhiệt độ lên tới 43-44 độ C, và trong nhà thì rất là ổn định. Một tuần qua đó, tuy rằng có những cơn mưa tầm tã, gây ra gặp lúc ở các tuyến đường, nhưng mà cái không khí hồi lúc ở Sài Gòn cũng không giảm, và hy vọng rằng là đến tháng 7 thì mới có thể rằng là cái đợt nóng của Sài Gòn năm nay có thể giảm bớt.
Tôi có những người bạn thầy cô giáo tiến sĩ đang theo dõi chương trình này tại Hà Nội cách đây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hôm, có than phiền Hà Nội lên tới 46, 47 độ độ C. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, nếu nói về thời tiết rất là nóng như vậy, tôi cũng phải hỏi thăm, lâu không gặp Kỳ Thanh Kỳ Hình, sức khỏe tốt hơn, sức khỏe của ông tốt hơn thưa ông?
Dạ vâng, sức khỏe thì cũng có cái cải thiện nhiều, mặc dù cũng đang điều trị. Tôi đang bị một cái chứng bệnh là nhiều khiến người đọc đó là bị viêm da do ánh sáng mặt trời, do đó ban ngày thì phải trú ở trong nhà, chỉ hoạt động về đêm giống như hoàng tử bốn đêm mà thôi.
Tôi hỏi ông về để tôi thưa với ông là mặc dầu tôi không bị chứng bệnh viêm gan da gì đó của tiến sĩ, nhưng tôi cũng có nhiều bệnh lắm ông, bệnh nhớ nhà, bệnh nhớ quê, bệnh nhớ tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Nói đến bệnh nhớ ông ấy, tôi thưa với ông như thế này này, có một điều tôi không biết là tôi bất mãn với ông hay là tôi bất mãn với ai, là vì tôi không có liên lạc được với ông qua X, tức là cái cơ quan Twitter bây giờ của anh Elon Musk. Tôi không gọi điện thoại được ông, tôi cũng không lên Facebook, cũng không thấy gì cả. Mà cho đến khi tôi cất cánh lên mây cao 9 tầng mây như ngày hôm nay mới liên lạc được với tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Có gì trở ngại về liên lạc Facebook, về Twitter với tôi với ông thưa tiến sĩ?
À vâng, nó có một sự cố như thế này thưa anh Phan Đình Minh. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua đó, một cái kỷ niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa đó, thì trung tâm giáo dục quốc phòng vạn lên khu đảo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có đưa lên cái status là một cái bức biếm họa là bôi bác hành động của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Tôi đã phản ứng quyết liệt và lên án cái hành động này của lãnh đạo đảo quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là lãnh đạo trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Và cuối cùng sau 4 tiếng đồng hồ đấu tranh thì họ cũng lột cái status này. Nhưng mà đó là cái lý do họ tìm mọi cách gây cản trở cho tất cả những cái kênh thông tin cho tôi, nhất là Facebook. Và cuối cùng thì trong giữa tháng 4 vừa qua, họ đã tập trung lực lượng đánh sập Facebook của tôi. Và tôi cũng rất tiếc rằng là Facebook là nơi tôi lưu trữ rất nhiều tài liệu về Biển Đông, về chủ quyền của Việt Nam, về các cái vấn đề của lịch sử, cũng như những bài phản biện của tôi trước cái vấn đề của đất nước. Nếu mà lập một cái địa chỉ Facebook mới đó chỉ cần 1 phút 30 giây, nhưng tôi quyết định không lập Facebook mới. Và người ta không muốn tôi nói thì tôi sẽ không nói. Và trong tất cả những cái vấn đề về đất nước, là bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vấn đề chủ quyền trên biển đảo của Việt Nam trên biển Đông, tôi sẽ không nói gì nữa cả. Và để tôi xem coi lực lượng nào sẽ thay tôi làm cái việc đó để mà đánh động dư luận trong nước, dư luận thế giới trước cái sự bành trướng và bá quyền như thế mục tiêu.
Thưa tiến sĩ, tôi cảm ơn ông cho tôi biết cái lý do mà thực sự ông nói. Tôi cũng có cái sự bùi ngùi xúc động, và có một phần nào đó trong lòng tôi cũng rộn lên lòng yêu nước như ông vậy. Chính quyền thời đệ nhất Cộng Hòa, chính quyền thời đệ nhị Cộng Hòa, 70 hay 80 năm Cộng sản về Việt Nam, hay 49 năm Cộng sản nói là thống nhất anh em hòa bình chăng nữa, có tranh nhau có hòa bình chăng nữa, cũng vẫn là người Việt Nam. Những người cộng sản họ cũng chỉ có một tổ quốc Việt Nam như tôi với ông thôi. Tại sao cấm ông nói những cái điều đó? Tôi lên tiếng trên này, công an mạng đang nghe, hãy mở lại Facebook cho người yêu nước, người có tâm tình với quốc gia, người là người nghiên cứu về lịch sử Biển Đông cho Việt Nam. Tôi xin lỗi ông. Ông cũng có đã 2-3 năm đi phục vụ cho quân đội mà. Tôi chất vấn ông về vấn đề ông phục vụ cho quân đội phía bên này. Ông cũng chẳng bao giờ ông chất vấn tôi về ngày xưa tôi đã giặc lá cho bên này. nhưng mình có cái tâm tình anh em. Nếu ông nhắc đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông tôi xin phép ông. Ông làm tôi nghĩ lại vì hôm nay, ngày hôm nay này, cuối tuần này này, Hoa Kỳ họ đang vinh danh những người con thân yêu của họ phục vụ trong quân đội của họ. Nếu tôi là người Mỹ gốc Việt mà tôi cũng vinh danh những người Hoa Kỳ thì tôi không nghĩ đến vinh danh những người bạn đồng đội của tôi phía bên kia ngày hôm qua, và một trong những người đó tôi đã từng phi đoàn của tôi đã từng giúp bay vào chở vật liệu, chở tiếp tế, chở thương binh cho một người rất thân mến với ông qua đây một lòng nhắc đến. Tôi muốn nhắc đến cố thiếu tướng, cố chuẩn tướng Lê Văn Hưng, là một người rất 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 thân với gia đình, với mẹ ông, có đúng không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng ạ, thưa anh Thanh Minh. Cái vấn đề này nhắc đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuối cuộc phải chiến Hoàng Sa đấy, thì tôi xin một lần nữa nhấn mạnh cái việc mà việc quân đội Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ và quần đảo Hoàng Sa ở trong cuộc phải chiến năm 1974 đó, mặc dù căng trường trong chiến bại, nhưng nó nói lên một điều là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa liên tục thực thi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được luật pháp quốc tế công nhận, và nó nằm trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam hiện nay, đã nhiều lần gửi cho Liên Hiệp Quốc để mà tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Rất tiếc rằng có một cái bộ phận mà gan thì không có, não thì cũng không, với một cái đầu tức không hiểu được gì cả, mà đem cái hình ảnh bảo vệ lãnh thổ của đất nước đem ra bôi bác, đem ra chế nhạo, thì vấn đề đó tôi cực kỳ tự án. Ví dụ như ai muốn tranh luận về Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như thế nào, mặt trận như thế nào, tôi không tranh luận. Vấn đề mỗi người có một cái quan điểm và có biểu tượng, nhưng tôi xin khẳng định rằng cái hành động của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc khải chiến Hoàng Sa năm 1974 đó là hành động bảo vệ đất nước Việt Nam được trong pháp quốc tế thừa nhận, và hiện nay nó nằm trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam. Đừng có những hành động ngu ngốc đăng ký lập trường mà vi phạm lợi ích của Việt Nam, nhất là trong cái trận đấu hiện nay để mà bảo vệ chủ quyền trước cái mộng bá quyền xâm lăng của Trung Cộng.
Tôi có cái tâm tình cũng như ông vậy, đối với những người anh em phía bên kia, tức là trong đó có ông. Tôi biết ông sinh tại miền Nam, nhưng ông cũng đã đi quân đội nhân dân. Ông cũng biết những người thân, ông đều biết cả. Tôi mời đến chương trình này nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhìn góc nào cũng muốn ói mửa cả. Nhà thơ, nhà văn, nhà báo Võ Văn Tạo, nhà thơ đã cứu hàng trăm người tại Long Khánh, ấp Tân Lập, hố chôn người tập thể nhà thơ Trần Đức Thạch. Trung tá Trần Anh Kim, quân đội cũng đã xẻ dọc Trường Sơn vào đánh miền Nam. Tất cả những người đó tôi cũng tôn trọng, tôi cũng quý vậy. Họ phục vụ, họ làm những cái điều việc họ phải làm cũng như ông vậy. Tôi cảm ơn tiến sĩ đã định nghĩa thế nào là người dân Việt Nam, thế nào là Tổ quốc Việt Nam đối với mọi người, không phân biệt Nam Bắc, thưa ông, không phân biệt dân chủ, cộng sản hay Việt Nam Cộng Hòa, thưa ông. Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại tôi tôn kính một người hay nhiều người nữa, dĩ nhiên một người tôi biết đến. Ông biết nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, lưu thủ đan tâm, chiếu hãn thanh con người, xưa nay không ai chết cả. Để lòng son chiếu sử xanh. Và tôi nhắc lại lần nữa, đó là một người rất là thân quen với gia đình mẹ ông, cô ba, cô tư gì đó. Có nhắc lại một đôi dòng về thiếu tướng, chuẩn tướng, thiếu tướng Lê Văn Hưng được không? Được không?
Được ạ. Về cái con đường, cái lý tưởng của chuẩn tướng Lê Văn Hưng thì tôi không can dự và tôi không thể phản. Nhưng với một cái cực, nhưng đó với một cái vị trí mà khi ở những giờ phút cuối cùng của một cái trận chiến đã nhắm không thấy chiến thắng nào, không thấy chiến thắng nữa, thì đi tìm cho mình cái chiếc để mà bảo vệ cái khí của riêng mình và bảo vệ được cái mạng sống của binh sĩ dưới quyền và của đồng bào, thì cái hành động đó tôi cho rằng đó là hành động sinh tử. tử di thần, sức đáng trân trọng, và lúc nào tôi cũng in cái duyên của tướng Lê Duy cũng như các vị tiền nhân trong cái lịch sử Việt Nam để mà học tập theo cái kiến thức đó, để mình ứng xử, để mình hành xử tất những vấn đề trọng đại của dân tộc, của cá nhân.
Tất cả những điều nói tôi cũng thưa với ông là tôi rất quý mến những người tôi làm việc với, tôi biết đến qua chương trình này. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại tá Phạm Quý Dương, Đại tá Lê Hồng Hà, Tiến sĩ Trần Nhơn, Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi là người tôi đã ca tụng nhiều lần vì ông ta có lòng tốt với những người anh em đi tù. Tất cả những người đi tù từ bên Úc Đa Lợi gọi tôi xin cái số điện thoại của ông ấy, để họ cảm ơn là chính vì nhờ ông Trần Nhơn mà họ đã sống sót những ngày trong trại tù. Tất cả những người mình nhắc đến ấy, ngày hôm qua đấy, hãy để lòng son chiếu sử xanh. Tôi cảm ơn ông đã cho tôi nói về quân đội Hoa Kỳ, sự hùng mạnh. Đã để cho ông nói về sự hùng mạnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là quân đội có một tổ quốc như mọi người vậy, bảo vệ Hoàng Sa. Tôi đi qua hơn một chút nữa, xa hơn một chút xíu nữa là ông là nhà nghiên cứu Biển Đông. Chắc là chúng ta nói chuyện về biển đi. Có nhiều cái tôi không biết về biển đâu. Tôi thưa với tiến sĩ là ngày trước ngày 30 tháng 4 tôi lấy cấp từ Vũng Tàu tôi bay thẳng ra ngoài biển 15 phút, có khoảng chừng 200, gần 200 cây số tôi bay đi ra, không thấy gì cả thưa tiến sĩ, không có tàu nào cả, biển đen như mực vậy. Nói về biển, ta nói chuyện hàng xóm trước đi. Campuchia cũng có một phần nào họ có phần biển dính líu vào với biển, có đúng hay không, Thái Bình Dương. Campuchia là một người anh em rất là gần với Việt Nam chúng ta. Và điều thứ hai nữa, nếu tôi không lầm thì người cầm quyền trước ngày hôm qua, bây giờ con anh ta cầm quyền, Hun Sen là một tên của Pot Pot thì vậy, đã được người Việt Nam lúc đó cứu. Bây giờ thì hình như là quay lại 180 độ vì có sự hỗ trợ của Trung Cộng. Tôi muốn nhắc đến cái điều nó đang nổi cộm ở trên mạng, cũng như người Việt Nam trong ngoài nước, đó là kinh đào Phù Nam mà Campuchia đang cho thành lập, sửa soạn bắt đầu. Về lượng nước, về điều này điều kia ra Biển Đông, nói về biển, ông có suy nghĩ gì về cái việc kinh đào Phù Nam, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vấn đề kinh đào Phù Nam hiện nay nó là một cái vấn đề rất nóng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Thì chúng ta thấy rằng trong lịch sử quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia nó có nhiều cái giai đoạn thăng trầm. Lúc thì Campuchia thành thuộc triều đình Nguyễn, lúc thì xung đột lại với Việt Nam, là lúc là trong cái thời kỳ bên bó thành quyền. Và chúng ta thấy rõ rằng hiện nay mặc dù cái quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia rất là hữu hảo, có thể nói là ba nước trên bán đảo Đông Dương nó cùng tiếp chung một cái dịch nhận mệnh và như được chúng ta thường hay nói. Nhưng mà có hai cái vấn đề hiện nay nó đang đặt cái quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia ở một cái mức gọi là cạnh tranh gay gắt. Đó là cái vấn đề phân định cái ranh giới biển giữa Việt Nam và Campuchia, và cái việc phân định này là không bên nào chịu quan điểm của bên nào, và hiện nay vẫn cứ duy trì cái tình hình hòa bình bằng một cái nghị định giữa hai nước là cái dùng nghĩa lịch sử. Và chúng ta biết rằng cái dùng nghĩa lịch sử là một cái khái niệm không hề có trong luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Cái vấn đề thứ gì nữa là vấn đề Campuchia tháng 8 năm 2023 đó, họ tuyên bố họ sẽ có kế hoạch cuối năm 2024 họ sẽ đào một cái con kênh dài khoảng 180 km từ Nam Đông cho xuống cảng Philippines và bề rộng cũng khoảng từ 80 đến 100 m để trở thành cái tuyến giao thông vận tải đường sông và huyết mạch và đưa cái nội địa của Campuchia ra biển. Và họ tuyên bố rằng họ không phá vỡ cái dòng chảy của dòng sông Mekong, họ không lấy nguồn nước của dòng sông Mekong. Và đây là công chuyện nội bộ của Campuchia, họ làm hợp pháp, không phải xin xỏ ai hết, thì nó gây ra một cái điểm nóng trong mối quan hệ giữa Việt Nam. Thì hiện nay chúng ta thấy rất nhiều nhà bình luận quốc tế, rất nhiều những người am hiểu về môi trường, về dòng chảy, về biến đổi khí hậu, về phát triển nông nghiệp, về môi trường biển, thì chúng ta thấy rõ ra cái vấn đề kinh đào Phù Nam hiện nay đang đặt ra đấy, nó chưa đủ để trở thành một cái vấn đề mổ xẻ cho cái đến tận gốc để mà Việt Nam và Campuchia có thể đàm phán trực tiếp với nhau để mà giải quyết quyền lợi của của các bên. Việt Nam cũng phải tôn trọng quyền lợi chính đáng của Campuchia, và Campuchia cũng phải tôn trọng cái quyền được sống của 20 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề đặt ra là vấn đề là cái nguồn nước tự nhiên của sông Mekong Lan Thu như thế nào, mỗi năm bị mất bao nhiêu triệu tỷ mét khối nước bởi cái sự tích nước của Trung Quốc ở thượng nguồn, rồi cắt đập thủy lợi, cắt đập thủy điện, vân vân. Nó đã làm đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua cạn kiệt nước và có những cái dòng sông cơ bản. Và tới đây nữa, cái vấn đề cái kênh đào Phù Nam nó có tác động như thế nào đối với dòng chảy Hậu Giang, Tiền Giang, nó tác động như thế nào đối với đồng bằng sông Cửu Long, thì chúng ta không thể dùng những cái quan điểm chủ quan để mà đưa ra những cái thông số buộc Campuchia phải giải thích. Mà Việt Nam cái hành động đầu tiên, thay vì lên tiếng, thay vì đòi hỏi phía Campuchia bằng cái quan điểm của mình, thì nên bỏ tiền ra cho các nhà khoa học Việt Nam cùng các nhà khoa học ngoài các nhà khoa học phương Tây lập một cái phòng thí nghiệm mô phỏng về dòng chảy để tính toán thêm là có đúng như là chính phủ Campuchia tuyên bố hay không, chỉ là một cái con kênh để dùng để vận tải hay là còn phục vụ cho cái hệ thống tưới tiêu của đồng bằng Campuchia ở trong tương lai để mà nuôi sống gần 2 triệu dân ở hai bên bờ kinh. Rồi cái tác động môi trường biển khi mà nước ngọt của con kênh Phù Nam nó tuôn ra vịnh Thái Lan như thế, nó phá hoại môi trường biển như thế nào, làm san hô chết, làm biển là nhạt màu, rồi là cá tôm sẽ bỏ vịnh Thái Lan đi về tị nạn ở Indonesia hoặc là Malaysia. Chúng ta phải có tất cả các thông số để mà chúng ta tính. Chúng ta có một cái bài học kinh nghiệm rồi, khi chúng ta đào kinh dẫn nước ra thoát ra biển Tây đó, làm cả cái vùng biển Kiên Giang bị ô nhiễm, san hô rồi những cái rừng cây ngập mặn đã bị biến mất. Chính vì như vậy thì khi cái kinh đào Hồ Nam được hình thành thì chúng ta phải có đầy đủ tất cả các thông số thì chúng ta mới có thể đàm phán với chính phủ Campuchia. Còn về mặt cái kinh đào Phù Nam nó có phục vụ cho vấn đề quân sự của Campuchia hay không, phục vụ cho quân sự của Trung Quốc ở Campuchia hay không, thì vừa qua Thủ tướng Hun Sen cũng như Thủ tướng Hun Sen cũng như là Thủ tướng hiện tại Malaysia đã nói rằng quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đang tốt đẹp, quan hệ của Campuchia và Trung Quốc đang tốt đẹp, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tốt đẹp, thì không có lý do gì mà chính phủ Campuchia đi ngược lại hiến pháp Campuchia là cho nước ngoài sử dụng cái căn cứ quân sự, đặt căn cứ quân sự tại Liên Minh. Và anh Phan Đình Minh cũng là một nhà quân sự đã từng bắt ao lính, thì chúng ta thấy rõ rằng trong khoa quân sự nó có hai cái khái niệm là có căn cứ quân sự và sử dụng căn cứ quân sự, hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Thì chúng ta phải tính toán xem cái tinh đào này cộng với các cái cơ sở quân sự đang xây dắt ở Campuchia như là ở khu công như là ở Giam và bên những dân có cho Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự hay không. Chứ chúng ta quan nó đến là Trung Quốc có căn cứ quân sự ở Campuchia, vì đây là những vấn đề nó không chỉ tác động những mối quan hệ giữa Việt Nam Campuchia mà nó còn tác động với cả khối ASEAN, vấn đề an ninh khu vực. Và chúng ta biết rằng hiện nay ở Biển Đông, cái mà nóng nhất của ASEAN đang quan tâm là vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà ngồi pháo là thuộc về Trung Quốc. Vậy thì vấn đề thứ hai ASEAN đang quan tâm cái gì? ASEAN đang quan tâm vấn đề tranh chấp biên giới biển giữa Thái Lan, Campuchia, giữa Campuchia và Việt Nam. Và nếu không giải quyết ổn thỏa một cách hòa bình theo công pháp quốc tế, được lợi cả hai bên, thì không khéo rằng cái mối quan hệ giữa Campuchia Thái Lan, cái mối quan hệ giữa Campuchia Việt Nam trong tương lai nó sẽ thành đầu thành một cái nồi pháo bùng nổ cái sự xung đột, và sẽ biến Đông Nam Á từ một cái khu vực được hưởng hòa bình không bao lâu để trở thành khu vực có xung đột ở khu vực và trên thế giới.
Tiến sĩ có nhắc đến nhiều lần về chữ quân sự. Thứ nhất, tôi thưa với ông, tôi không ở trong Việt Nam mà tôi cũng không theo dõi cái này từ năm 2023 như tiến sĩ nói, tôi mới biết sau này thôi. Những gì tôi đọc, Việt Nam chắc chắn sẽ không có đủ khả năng sẽ thất bại để ngăn cản Campuchia nó làm cái kinh đào này. Điều thứ nhất là ông vừa mới nói, nếu chúng ta có nghĩa là người Việt Nam ấy, người Việt Nam nơi ông đang ở bây giờ bỏ ra 1 tỷ đô la để tìm hiểu về một cái kênh đào thế nào nó có lợi ích cho cả hai bên, mình đã không làm, mình có nghĩa là người Việt Nam đã không làm. Ông cũng biết là ông ở Sài Gòn có biết mà. một cái em đó nó bằng cỡ tuổi ông thôi, tôi xin lỗi, Nó ăn gian cả mười mấy tỷ đô la còn được cơ, mà tại sao 1 tỷ đô la mình không làm được? Chính quá, nhà cầm quyền không bỏ được. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là con số tiền tỷ thì đối tiền đô la không bao giờ tắc trà, không bao giờ tôi dám nghĩ đến, lớn quá. Tôi mua sổ số chưa trúng. 2 tỷ đô la với thằng tàu cộng, nó rẻ quá, nó rẻ quá. Nó được độc quyền kiểm soát cái kênh đào này 50 năm. Tất cả mọi sự điều tôi đọc không có sai đâu. Tất cả mọi sự sinh lợi của ở cái kênh đào Phù Nam này, Trung Quốc nó sẽ kiểm soát 50 năm. Điều thứ nhất, điều hai mà căn cứ con sự ông vừa mới nói ấy, tại hải cảng Sihanouk ấy, nó đậu tàu của nó ở đó cả hàng năm, 2 năm nay rồi, những tàu lớn. Bây giờ cái điều đặc biệt này, tôi hỏi ông này, cái kênh đào đó nó sẽ xây như ông nói, nó rộng bề ngang cả 100 mét, sâu cả 10 năm 20 thước. Tàu nó có thể, tàu hải quân của Trung Quốc nó có thể đi từ Sihanoukville vào tới Phnom Penh được. Tàu nó không muốn đánh Việt Nam bây giờ, nó không đi cái đường ngắn như vậy được. Nó phải đi dòng ở ngoài, ở Biển Đông nó mới đi được, mà mình đã biết. Nếu ông nói về quân sự như vậy, có phải là một điều nguy hiểm không? Tàu của Trung Quốc, tàu hải quân Trung Quốc đã đi từ Sihanoukville đi vào đến Phnom Penh. Đạn gần lắm ông, tôi ngày xưa tôi còn ở trong quân đội, tôi đi bay từ Trảng Lớn Tây Ninh sang Nam Vang, gần lắm ông, gần lắm. Có điều gì lo ngại về quân sự, những điều tôi vừa mới lập lại với ông thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Cũng như ông Thanh được nói đấy, vấn đề của Việt Nam là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nó không chỉ là cái con đường giao thông vận tải để phục vụ cho sự phát triển giao thông vận tải của Campuchia, mà chúng ta cũng phải đặt nó trong cái tổng thể của các mối quan hệ khác, phát triển kinh tế, rồi phục vụ cho vấn đề biến đổi khí hậu, tưới tiêu phát triển nông nghiệp, rồi vấn đề an ninh quốc phòng. Thì cái Việt Nam muốn cần hiểu thì cần phải có các nhà khoa học chuyên ngành ngồi lại để phân tích từng vấn đề và đưa ra những cái biện pháp. Chúng ta không tránh được Campuchia trong vấn đề kinh đạo Phù Nam thì họ không còn vi phạm luật pháp quốc tế, thì chúng ta phải có những biện pháp để chúng ta tự đối phó, tự chuẩn bị để thích nghi một cái hoàn cảnh mới. Và tôi thấy hôm rồi là cái diễn văn của công Việt Nam về Cần Thơ triệu tập cho các nhà khoa học của cái viện nghiên cứu môi trường Cần Thơ, điều đó chính xác. Rồi một số quan chức của địa phương ngồi nói về dòng chảy, nói về thủy triều vân vân, thì chỉ có một số người nói về cái tác động của cái biến đổi khí hậu mà tác động của dòng chảy, mà thiếu hẳn các cái phân tích về môi trường biển, phân tích về an ninh, quốc phòng, mối quan hệ quốc tế như thế nào. Thì tôi cho rằng khi mà Campuchia đã thông báo từ tháng 8 năm 2023 cho đến giờ này, Việt Nam rất là bị động và hình như đang chạy theo dư luận. Khi mà các cái kênh thông tin quốc tế cũng như các nhà hoạt động Nam lên tiếng mạnh mẽ quá, thì người ta chạy theo dư luận mà không có một cái sự chuẩn bị nghiêm túc. Tôi nói là không có một cái sự chuẩn bị nghiêm túc để đối phó khi mà cái con kinh Phù Nam hoàn thành. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ sống như thế nào? Có chuyển đổi mục đích cây trồng hay không? Vấn đề nước ngọt để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Vấn đề đã bị giam phải tính toán. Chứ không thể nói đang chờ Campuchia công bố số liệu rồi Việt Nam sẽ có phản ứng chống hay là ủng hộ. Và cái Việt Nam đang cần là phải chuẩn bị cho mình một cái môi trường sống ở đồng bằng sông Cửu Long trong một cái hoàn cảnh mới, khi mà cái con kinh Phù Nam đã đi vào đồng này. Đấy là nó là một cái việc là quan trọng. Và chúng ta thấy rõ ràng, giải quyết không khéo cái vấn đề kinh Phù Nam ấy, thì nó sẽ phá vỡ cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia hiện nay. Và nếu như cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng xấu đi, thì chỉ có lợi cho ngoại bang, chứ không hề có lợi cho nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.
Thưa tiến sĩ Đinh Nguyễn Phúc, ông nói vẫn là đúng đấy, nhưng mà tôi không đồng ý với ông nhiều lắm đâu. Là vì ông biết Hun Sen cha bây giờ là thánh thượng hoàng rồi. Hun Sen con ấy được huấn luyện trường quân sự nổi tiếng nhất Hoa Kỳ West Point. Hun Sen con bây giờ là thủ tướng rồi. Nếu tôi nói không lầm thì Hun Sen cha đã một thời mang ơn cơm cháo nghĩa tình của Việt Nam. Bây giờ nói theo người Việt Nam thôi, người Bắc Kỳ tôi nói là nó qua sông đấm bùi vào thuyền. Nó có quan hệ không? Không đâu, không quan hệ đâu. anh hai của Campuchia và anh hai của Việt Nam, nó đều biết thằng anh hai nó đi nhìn về phía nào. Nó bỏ ra 2 tỷ đô la, 2 tỷ đô la thường quá rẻ quá để nắm một con kênh đào như vậy 50 năm. 50 năm. Mà hôm qua tôi đọc nữa, có lẽ ông đọc, ông giải thích cho tôi. Hun Sen thứ nhất ấy, nó không thèm nói chuyện đến Việt Nam ngày trong những ngày gần đây là vì tình hình chính trị rối rắm ở Việt Nam, nó không thèm nói chuyện với. Và hôm qua nó tuyên bố là đừng, Việt Nam đừng nghĩ là Campuchia chúng tôi ngu hơn Việt Nam. Câu nói đó nó có ý nghĩa gì thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng anh, chúng ta thấy nói rõ ràng hiện nay đấy, Campuchia không phải là nhà nước cộng sản, do đó không có cái chuyện mà cái tình quan hệ giữa hai nước ta dựa trên nền tảng quốc tế vô sản. Và trong cái mối quan hệ quốc tế hiện nay chúng ta thấy rõ ràng chẳng có một cái nhà nước nào và đi phục vụ cho cái nhà nước khác. Tất cả đều họ có cái quyền lợi của quốc gia dân tộc của họ để họ ứng phó những cái vấn đề trong nước, trong khu vực cũng như là trong quốc tế. Cái quyền lợi quốc gia dân tộc là cái đó, chúng ta phải hiểu cái vấn đề đó để mà chúng ta có thể giải quyết những cái bất đồng, những cái tranh chấp trong nội bộ của các nước láng giềng, của các nước khu vực, hạn chế thấp nhất cái tình trạng sẽ xảy ra xung đột trong tương lai. Phải giữ một cái môi trường hòa bình, phải giải quyết một cái vấn đề. Nó phải làm sao vừa được lòng anh mà phải đặng bụng chồng, chứ không phải chỉ được cho một bên. Thì vấn đề đó là bản lãnh của hai nhà nước Việt Nam và Campuchia hiện nay. Và tôi nói rằng không khéo nếu Việt Nam và Campuchia quay trở lại xung đột, quay trở lại có chiến tranh về nguồn nước, về biên giới lãnh thổ ở trên biển vân vân, thì chỉ có lợi cho ngoại bang, và như đó là Trung Quốc, chứ không phải gì gì mà cả. Chính vì vậy mà tôi yêu cầu phía Việt Nam phải nghiên cứu cái vấn đề biển đảo Việt Nam toàn diện trong tất cả các vấn đề, và có thể nhờ các cái cộng đồng quốc tế, những cái cơ quan chuyên ngành cùng với Việt Nam nghiên cứu thứ nhất để mà có cái biện pháp cho Việt Nam ứng phó trước cái tình hình mới, chứ không phải là có biện pháp để chống lại nhà nước Campuchia hay chống lại nhà nước Trung Quốc, mà chúng ta phải thích ứng trong một cái hoàn cảnh mới. Chúng ta phải phục vụ cho chúng ta làm sao vượt qua những cái khó khăn, thích nghi với một cái hoàn cảnh mới để mà tiếp tục sống.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi nhân ngày kỷ niệm quân lực Hoa Kỳ, tôi có phát biểu là ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời đại nào, quân đội súng đạn chỉ là phương tiện để giành, để cướp và để giữ quyền lực. Việt Nam có, tôi dùng cái chữ này cho nó vui thôi nhá, tôi không biết tôi dùng chữ khác không. Việt Nam có dám đánh Campuchia nữa không? Có dám không? Không dám đâu, không dám đâu. Năm 1979 trước khi mà tàu nó dạy cho Việt Nam một bài học, năm 1979 Đặng Tiểu Bình nó cho lính tàu nó sang, là lúc đó trước đó một vài 3, 4, 5, 7 tháng lính Việt Nam mình đã càn quét ở bên Campuchia rồi. Không có chuyện Việt Nam mà chiếm giữ Campuchia được, và thằng tàu nó làm như vậy. Và nếu ngày mai kênh đào này tàu nó nằm 49 cho đến 50 năm thì bố bảo Việt Nam cũng không dám đánh thằng Campuchia. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện láng giềng, tôi tìm hiểu được, và cái chuyện quan trọng của cái kênh đào này. Nhưng nếu mà nhìn ra rộng hơn ấy, như ông nói ấy, khi nước chảy, nước ngọt chảy ra ngoài biển ấy, rồi cá nó đi đâu? Cá nó lại di tản chiến thuật đi nơi khác à? Cũng giống như những người thuyền nhân Việt Nam chúng tôi đi di tản vậy, thưa ông. Nhưng nếu nói về ra biển ấy, có thể Việt Nam không làm gì được với anh Campuchia. Cái đó tôi xin lỗi, tôi nói cái đó có hèn không hèn đấy. Mình là đàn anh nó, mình lớn hơn nó. Nhưng mà sau này nhìn lại rộng ấy đi, sau cái giàn khoan 941 hay 981 gì đó, Biển Đông, đã có một chương trình tôi với ông nói về Biển Đông. Nhìn về Biển Đông đi, ông là một nhà nghiên cứu Biển Đông, thái độ Trung Quốc của ngày hôm nay ấy, tôi thấy nó hung hăng hơn đấy, nó dữ dằn hơn đấy. Nó có tàu sân bay, nó có máy bay tàng hình cũng ngang ngửa với Mỹ vậy. Nhưng chỉ có một người, chỉ có một nước dám lên tiếng để phản đối lại đó, đó là Phi Đợt Tân. Và hình như Việt Nam đang có những sự liên lạc với Phi Đợt Tân về điều này. Cái điều suy nghĩ của tôi về Biển Đông như vậy có đúng không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng anh, vấn đề Biển Đông đó là từ cuối năm 2023 cho đến hiện nay là bắt đầu nóng lên, bởi cái cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Philippines. và giữ sự tranh chấp của Trung Quốc với các nước trong khu vực. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái vấn đề Biển Đông hiện nay đấy, nó là một cái cuộc chiến, một cái cuộc tranh chấp đa phương mà Trung Quốc hiện đang là một cái siêu cường của thế giới với cái tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, dính dàng cái gì trên thế giới, thì không thể có một cái quốc gia nào ở Đông Nam Á có thể trực tiếp mà đối đầu với Trung Quốc về mặt quân sự. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thoát ra được cái cuộc xung đột này. Và chúng ta như anh ta đều thấy rõ ra là cái cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc đóng lên từ đầu năm 2024 đấy, thì Việt Nam đang phải ngọng, cho dùng cái từ ngọng, giữa cái cuộc đối đầu xung đột này. Vì sao? Vì Trung Quốc không hoàn toàn có cái chủ quyền gì trên Biển Đông, mà cái tòa tổng tài được thành lập theo cái cuộc luật 7 của UNCLOS 1982 đã phán quyết rồi. Trung Quốc không có cái quyền lịch sử ở Biển Đông. Nhưng mà họ vẫn cho rằng Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của họ. Xin thưa với anh Phan Đình Minh, năm 2016, khi Tập Cận Bình vừa cách cái đích ra khỏi hội trường Duy Hồng ở Việt Nam, thì hắn ta đến Đại học Quốc gia Singapore tuyên bố rằng Tây Sa, Nam Sa là của Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Mà tôi cho rằng Tập nói như thế cũng chưa chính xác. Và đáng lẽ Tập phải nói rằng cái gọi là Tây Sa, Nam Sa là của Trung Quốc từ khi loài người xuất hiện trên cái đất này cho đất tròn để bình giải phản biện nữa. Thì chúng ta thấy rõ là đầu năm 2024, Uông Văn Bân người phát ngôn cái Bộ Ngoại giao Việt Nam, rồi Trung Quốc đã một lần nữa khẳng định Trung Quốc có chủ quyền ở Biển Đông và chính phủ luôn bằng mọi cách bảo vệ cái quyền lợi Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta thấy cái tham vọng của Trung Quốc là bất biến, không bao giờ thay đổi được. Do đó không thể nào tự một nước ASEAN, tự một mình Việt Nam mình giải quyết được vấn đề Biển Đông, mà phải có cái sự thống nhất của toàn khối ASEAN, phải có sự liên kết với các siêu cường trên thế giới bằng công pháp quốc tế, bằng luật pháp quốc tế, bằng tất cả những cái sức mạnh của cộng đồng quốc tế để nó có thể buộc Trung Quốc hạn chế bất cái tham vọng của mình để mà tuân thủ cái luật pháp quốc tế. Tôi thì không bao giờ có cái chủ trương đánh bại nhà nước Trung Quốc. Tôi cũng không có cái chủ trương là muốn Trung Quốc chia năm xẻ bảy. Vì 1 triệu năm sau đi nữa, trái đất này còn tồn tại thì Việt Nam vẫn là cái thắng gì của Trung Quốc. Việt Nam không hề muốn đối đầu với Trung Quốc. Do đó mình có nghĩ rằng sẽ gây chiến tranh với Trung Quốc, đánh với nhau với Trung Quốc thì bằng cái gì, tiền đâu đánh và ai đánh, nó là quan trọng. Mà làm sao giữa các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế, nhất là các nước họ đã qua Trung Quốc, phải buộc Trung Quốc phải hành xử như là một nhà nước văn minh, phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Vì Trung Quốc là ủy viên thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, không phải một binh một vợ, không phải nói ăn bằng gió, nói đằng sống, lật ngược sổ tẹt các công pháp quốc tế và lịch sử để mà muốn chiếm trọn đất nước của người khác, biến cái của người khác thành của mình. Thì vấn đề đó tôi thấy không ổn cho vấn đề an ninh khu vực chúng ta. Và cái hành động của Trung Quốc hiện nay có chống chọi được với sức mạnh của Trung Quốc hay không, thì chúng ta thấy thấy rõ ràng khi anh ta mình nhắc lại cái dàn hoàng 1951 của năm 2014, chúng ta thấy rõ ràng khi mà xung đột Philippines trong cái vùng gọi là Caporo, thì cái hành động của Philippines bây giờ đi, thì Philippines đã bất hẳn cái quyền kiểm soát của Caporo và Trung Quốc đang không chế cho đến cảng đó. Nhưng mà cái việc dàn hoàng 1951 nó vào thềm lục địa của Việt Nam, nó nằm trên mình, nó không chịu ra. Nhưng một sự đấu tranh của nhân dân Việt Nam, của cộng đồng quốc tế, của lò vừa tiến bộ và tất cả bằng những cái thủ tục và buộc Trung Quốc phải rút dàn hoàng ra khỏi cái thị lực địa của người ta, thì tôi cho rằng đó là cái thắng lợi của Việt Nam. Nhưng mà tham mưu của Trung Quốc thì không bao giờ chấm dứt. Họ có nhiều cái thủ đoạn, nhiều có cái bàn để mà gây sức ép, để mà tìm cái thế thượng phong trong đàm phán. Và mới tuần lễ này chúng ta Trung Quốc, chúng ta thấy là Trung Quốc đã đưa tàu đi vào uy hiếp cái đẩy tư chính trên thị lực địa của Việt Nam, nơi mà Việt Nam đang khai thác và cho nước ngoài đầu tư khai thác dầu khí trên biển Đông. Thì chúng ta thấy rõ rằng cái hành động của Trung Quốc như thế, đó không phải là hành động của người đồng chí, không phải hành động của người bạn, không có cùng chia sẻ tương lai được, mà tất cả những cái hành động của là hành động của thằng xâm lược, cũng có thằng bá quyền vũ lớn, bao giờ cũng muốn tiến về phương Nam để khuất phục các dân tộc ở bên cạnh bờ biển Đông. Vấn đề đó không nên ảo tưởng, đừng cho rằng họ tốt với mình, họ chơi với mình, họ hữu hảo với mình, không muốn sống với mình. Cái bài học con cháu sinh cho một cái chân vào tâm liều chỉ có những chú heo ngu ngốc mới để cho con cháu chiếm cả cái liều giữa mùa đông giá rét và đẩy một cái bầy heo ra khỏi cái ngôi nhà của mình. Chuyện ngủ gôm bao giờ cũng có ý nghĩa trong cuộc sống.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông không đáng trả lời tôi nghe cái điện thoại tôi nó rung. Có một người thính giả từ bên Úc Châu, tôi biết cái người này đã text cho tôi nhiều lần, nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc đã lên tiếng cho những người Việt Nam có một tổ quốc Việt Nam bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa năm 1974. Cảm ơn ông đã lên tiếng bảo vệ những người này. Cũng cảm ơn thêm là ông đã giải trình rất rõ ràng về kênh Phù Nam và biển Đông. Tôi muốn nhắc lại cái tích tôi chuyển lại đến ông cái lời cảm ơn ông của một người khách bên Úc Châu đang theo dõi chương trình trên Facebook này. Ông cũng nhắc đến làm sao đánh nhau với Trung Quốc hay là cái nước nào dám đối đầu đánh nhau. Tôi nói không có đâu. Ông biết ngày xưa có thể ông không có đi bộ đội nhiều như là những người bộ đội khác. Cộng sản họ đánh Việt Nam họ dùng nhiều cái gọi là chiến thuật biển người, thưa ông. Biển người, ông biết chiến thuật biển người mà. Đối với Việt Nam tôi cứ nghĩ như thế này, cái này là suy nghĩ của tôi thôi. Trung Quốc nó cho lính của nó chỉ đi bộ xuống Việt Nam thôi, cho Việt Nam muốn có bao nhiêu súng đạn, muốn bắn bao nhiêu cũng được. Không đến một tháng trời nó đi bộ xuống, là người nó hoàn toàn người Trung Quốc. Dĩ nhiên 4.000 năm lịch sử có đâu. Khó đấy, ngày xưa khác, bây giờ khác đấy. Khác đấy. Nói về Biển Đông và Phi Nội Tân, những cái sự liên hệ hai bên. Cách đây, thứ nhất là ông đọc lịch sử, ông có cái tầm hiểu biết nhìn sâu hơn tôi và biết nhiều hơn tôi. Nhưng tôi vẫn nói với ông là cách đây 1-2 năm gì đó, ông cựu tổng thống của Phi Nội Tân là ông Duterte, anh ta là một thằng điên. Anh ta giết nhiều người lắm. Anh ta chửi cả Đức Giáo Hoàng, chửi cả Obama, chửi hết mọi người. Nhưng mà anh ta sợ thằng Tập Cận Bình. Anh ta sợ thằng Tập Cận Bình. Và thằng Tập Cận Bình nó đã để cho Phi Nội Tân yên cái thời gian anh ta làm tổng thống. Ngày hôm nay này, Phi Nội Tân bây giờ tổng thống là anh Marcos, con của anh Marcos ngày xưa. Và phó tổng thống là con gái của thằng Duterte. Anh Marcos bây giờ đi theo với Mỹ, hầu như đi theo với Mỹ, bỏ cho nhiều căn cứ Mỹ. Sự suy nghĩ của ông, của tiến sĩ Đinh Kim Phúc về Biển Đông. Phi Nhật Tân có đường hướng đi nghiêng về phía Mỹ. Phi Nhật Tân có đường hướng con gái của Duterte là phó tổng thống của Phi Nhật Tân. Và Phi Nhật Tân đang có nhiều va chạm, rất rời va chạm cái hòn đảo bãi cạn gì đó, nó bắn súng lung tung xòe vậy. Tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh đâu. Nhưng có lẽ những điều nó đang xảy ra ấy, nó có lợi gì cho Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Thì tôi nói với anh Tâm Nhân Minh rồi, là không có một nhân dân của một quốc gia nào mà muốn sống trong một cái hoàn cảnh chiến tranh. Mà nhất là nhân dân Đông Nam Á đã hơn 40 năm chiến tranh và xung đột. Đông Nam Á đã mỏi mệt lắm rồi, đã ghê sợ chiến tranh lắm rồi. Và chỉ từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt cho đến ngày hôm nay, cũng không bao nhiêu từ bao nhiêu năm, trong một cái môi trường hòa bình ổn định để xây dựng để phát triển đất nước, thì chúng ta thắng đại đa số Đông Nam Á không phải là những quốc gia giàu có, mà chỉ là những quốc gia đang phát triển và từ Singapore mà thôi. Do đó không ai mong muốn phải tiến hành chiến tranh, nhưng mà với cái tham vọng của Trung Quốc hiện nay đấy, thì các nước ASEAN thực cần có một cái tiếng nói thống nhất để mà chống lại cái âm mưu bá quyền của Trung Quốc. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng ASEAN tới hiện nay, từ khi thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 cho đến hiện nay đấy, thì chúng ta thấy rằng ASEAN khác và Liên minh Châu Âu, ASEAN khác hoàn toàn Bắc Mỹ. Mà ASEAN chỉ là một cái lẫu thập cẩm, mỗi anh mỗi ý, mỗi anh có một cái quyền lợi riêng tư, rồi sẽ xé và bỏ cái đoàn kết của ASEAN trước cái mưu đồ là chia nhỏ ra để mà gây ảnh hưởng với Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rất khó cho tiếng nói. Bây giờ Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách để phá cái tiến trình đàm phán xây dựng cái bộ ứng xử ở Biển Đông, cái COC. Thì bây giờ không thể nào mà các nước ASEAN đồng ý theo các nguyên tắc của quốc đề ra. Vậy thì tại sao các nước ASEAN không có cái bộ quy tắc ứng xử cho riêng mình, rồi mời các cường quốc, các siêu cường trên thế giới có quyền lợi ở Biển Đông, có quyền lợi khu vực ở Đông Nam Á cùng tham gia vào cái bộ ứng xử quy tắc này? Và tôi chắc rằng dùng cái công pháp quốc tế, dùng cái sức mạnh của dư luận quốc tế, thì Trung Quốc cũng phải nhận tay. Nhưng tôi xin nhắc lại rằng quán quyết của tòa trọng tài thường trực năm 2016 về những điều kiện của Philippines đối với Trung Quốc, thì Trung Quốc hoàn toàn không có cái gọi là chủ quyền lịch sử trên biển Đông. Trung Quốc không có cái gì ở biển Đông cả. Còn vấn đề chủ quyền của Trung Quốc có hay không có ở cái gọi là cái khai thác cát, vậy thì Trung Quốc ra tòa, ra tòa án công lý quốc tế, hoặc là chọn cách một cái tòa trọng tài nào đó cùng các nước ASEAN đưa ra vấn đề chủ quyền, thì mới gọi là Trung Quốc mong muốn hòa bình ổn định để cùng nhau phát triển, như là Tập Cận Bình đi tới đâu cũng nêu ra tới đó. Nhưng mà thôi, ngược lại cái hành động của nhà nước Trung Quốc hoàn toàn sát sẵn, luôn luôn đặt Biển Đông hiện nay trên cái miệng hố của chiến tranh. Và xin thưa với anh Phong, mình nói như nhà thơ nghĩ đi nhé, chiến tranh xảy ra thì bên nào thắng nhân dân địa bàn, không ai muốn chiến tranh. Tôi cũng không muốn chiến tranh, anh Phan Đình Minh cũng không muốn chiến tranh. Mà tôi muốn có một ngày nào đó tôi cùng với anh Phan Đình Minh uống cà phê sáng ở trong Dinh Độc Lập để mà nói chuyện thế giới, nói chuyện bản thân, nói chuyện gia đình và thảo luận tất cả những vấn đề mà quan trọng. Thì đó mới là một cái tư tưởng hòa bình, một cái tư tưởng anh em, chứ không phải ngồi chúng ta phải bàn mỗi cách phải đánh nhau cho bằng được. Bây giờ đặt trong trường hợp các nước ASEAN hiện nay đó, từ Singapore, thì ai có thể chống lại cái sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc? Nhưng mà không thể, chúng ta không có địa phương đó. Đó là cái gì? Con sóc quốc tế, hiến chương liên Trung Quốc và sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Và xin nhắc lại, vấn đề Biển Đông nó xung đột như ngày hôm nay thì cả một cái thời gian dài, khi mà khi Mỹ rút quân ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam, khi mà Nga không còn Liên Xô không còn cái tác dụng nữa ở khu vực Đông Nam Á, thì nó đã biến Đông Nam Á trở thành một cái khu vực có khoảng trống quyền lực. Và chính cái khoảng trống quyền lực đó, Trung Quốc nhân cơ hội để mình nhảy vào thực hiện cái tham vọng của mình. Và cái lỗi là ở đâu, từ đâu? Tôi nói đây là sự chính phủ Mỹ. Trước đây vì Mỹ muốn dùng Trung Quốc để mà chống lại, để mà để kiềm chế Liên Xô, do đó Mỹ đã hòa hơi tiếp xúc những âm binh lại, những âm binh vậy, và âm binh bây giờ nó mạnh, nó đang chuẩn bị sống ngôi trả nước Mỹ, thì Mỹ phải trả giá, và Mỹ cũng không đủ sức mạnh để mà giàn trải quân đội khắp thế giới. Nhưng vấn đề ở Biển Đông, vấn đề Trung Cận Đông, vấn đề ở Israel, vấn đề ở Ukraine, vấn đề Mỹ không đủ sức mạnh như sau của chúng mình như thế này.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi cảm ơn ông câu nói ông mong, tôi mong cũng mong như vậy, ngọn đèn nến của tôi nó cũng cạn dầu rồi. Có một lúc nào đó chúng ta ngồi nói chuyện với nhau ở Dinh Độc Lập, cái điều này đúng thực sự trong lòng tôi ấy, tôi đã mong cả 49 năm nay rồi, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Nếu nói anh em muốn bể một nhà, nhưng mà có cái điều này, ba điều mà người Việt Nam, tiến sĩ và tôi ấy, chúng ta đều nhắc đến, đó là ba quy luật này, quy luật vàng cuộc sống của mỗi người, của mỗi những người cầm quyền nữa. Ai giúp ta đừng quên họ, ai yêu thương ta đừng ghét họ, ai tin tưởng ta đừng lừa gạt họ. Chúng ta nói chuyện rất nhiều về những cuộc chiến ở chỗ này chỗ kia, những cuộc chiến xảy ra chính trị đang ở Campuchia với Việt Nam, đang ở Philippines Việt Nam với Hoa Kỳ với Trung Quốc. Có đến đâu chăng nữa, có cuộc chiến nào chính trị hay quân sự cũng phải kết thúc ở một chỗ nào đó, thưa ông. Ông có nhắc đến mới đây Ukraine đang đánh nhau kinh khủng. Ông có nhắc đến những sự mà có thể xảy ra cuộc chiến giữa Việt Nam và Campuchia, có không? Không biết. Nhưng rất cần một thỏa hiệp giữa các bên. Đã gọi là thỏa hiệp thì các bên đều phải có sự nhượng bộ nhất định với nhau, nhất là chuyện Campuchia với Việt Nam. Ông biết vấn đề quan trọng ở trên thế giới như thế này này. Anh Tập Cận, anh làm chủ tịch nhà nước mãn đời, không biết bao giờ mới hết. Anh Putin, anh sẽ làm tổng thống nước Nga thêm 6 năm nữa. Còn các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Mỹ, Đức, các nhà nước Tây phương có thể mất quyền lực trong vài 3 tháng tới đây thôi, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Câu hỏi lớn như thế này này. Ông mà tôi có lẽ có một chương trình nào nữa tôi sẽ đặt cái câu hỏi này, nhưng mà bây giờ trong cuối chương trình tôi nói là câu hỏi lớn là nếu Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ lần thứ hai thì sao? Nếu Donald Trump sẽ thắng cử vào tháng 11 này lần thứ hai thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Câu chuyện này, câu trả lời này, chúng ta sẽ thực hiện một chương trình này vào tháng ngày 9 tháng 11 năm 2024 sau cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 11 năm 24, để có Tổng thống như vậy, để có một cuộc nói chuyện như vậy, ông và tôi, ông giữ sức khỏe, tôi giữ sức khỏe và chúng ta còn thở để chúng ta thực hiện chương trình vào tháng 11 từ ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc đã đến với chương trình này, mặc dù sức khỏe không đã tốt nhưng không được tốt lắm. Nhưng nói rất rõ ràng về tình hình Campuchia, về tình hình Biển Đông và tình hình Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình kỳ tới, thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Tất cả các diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người Đinh Già, Vĩnh Long. Tất cả những người này và tất cả các diễn đàn này đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà nghiên cứu Biển Đông tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.